Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 15 tháng 9 năm 2017 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nguyên Tổng Giám đốc Ocean Bank Nguyễn Xuân Sơn bị đề nghị mức án tử hình vì tham nhũng.
Vận động nhân quyền Việt Nam ở châu Âu vào ngày sinh nhật anh Ba Sàm.
Triều Tiên dọa nhấn chìm Nhật biến Mỹ thành tro tàn và bóng tối.
Nga tiến hành cuộc tập trận Japa rầm rộ khiến phương Tây lo ngại.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội hôm 14 tháng 9 đề nghị với tòa án mức án tử hình đối với ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng Giám đốc Ocean Bank, cũng từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PVN. Ông Sơn, 55 tuổi, là nhân vật chủ chốt trong số 51 người đang bị xét xử trong vụ một ngân hàng cổ phần thất thoát gần 2.000 tỷ đồng, gây chấn động cả nước, thường được gọi là đại án kinh tế Ocean Bank. Các tội dẫn đến việc ông Sơn phải đối mặt với án tử hình là tham mô tài sản, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Một bị cáo quan trọng khác trong vụ này, ông Hà Văn Thắm, 44 tuổi, cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Ocean Bank, bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án chung thân. Ông Thắm bị buộc tội giống ông Sơn, ngoài ra còn có thêm tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bản luận tội của Viện Kiểm sát được báo chí Việt Nam dẫn lại, nói ông Nguyễn Xuân Sơn trong thời gian được PVN cử sang giữ chức Tổng Giám đốc Ocean Bank đã lạm dụng chức vụ quyền hạn. Cụ thể, ông Sơn đã yêu cầu ông Hà Văn Thắm chi thêm tiền chăm sóc khách hàng ngoài lãi suất theo hợp đồng đối với tiền gửi của PVN và giao cho ông Sơn toàn bộ số tiền đó. Sở dĩ ông Sơn có thể làm như vậy vì ông lợi dụng vị thế của PVN là đối tác chiến lược có lượng tiền gửi lớn tại ngân hàng. Khi đó, ông cũng giữ tư cách là người đại diện phần góp vốn của PVN tại Ocean Bank. Từ năm 2009, PVN nắm lượng cổ phần trong Ocean Bank trị giá 800 tỷ đồng. Trong khi đó, về lý thuyết là cấp trên của ông Sơn, ông Hà Văn Thắm ở cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã không phản đối yêu cầu của ông Sơn mà còn triển khai tích cực việc chi tiền lãi ngoài hợp đồng. Bản luận tội xác định rằng vì việc đó, ông Thắm giữ vai trò đồng phạm với ông Xuân Sơn. Trong diễn biến mới nhất được báo chí trong nước tường thuật, sau khi Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình đối với ông Sơn, chiều ngày 14 tháng 9, luật sư của ông đã đưa ra chứng cứ quan trọng nhằm gỡ tội cho thân chủ. Tin cho hay, luật sư Nguyễn Minh Tâm đã trưng ra văn bản ngày 7 tháng 9 năm 2010 do Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN, khi đó là ông Đinh La Thăng ký. Văn bản này yêu cầu các đơn vị thành viên thuộc PVN và các nhà thầu dầu khí phải thực hiện mở tài khoản tại Ocean Bank, thực hiện các giao dịch qua tài khoản tại Ocean Bank. Một đoạn trích trong văn bản cho thấy ông Đinh La Thăng chỉ đạo rằng các đơn vị khẩn trương phối hợp với Ocean Bank thực hiện và phải báo cáo kết quả về tập đoàn trước ngày 15 tháng 10 năm 2010. Luật sư Tâm lập luận rằng do có chỉ đạo bằng văn bản ở cấp lãnh đạo cao nhất của PVN là ông Thăng nên ông Sơn không thể làm trái. Nói cách khác, theo luật sư Tâm, ông Sơn không thể dùng tư cách cá nhân yêu cầu các đơn vị phải gửi tiền. Vì thế, không thể quy buộc ông Nguyễn Xuân Sơn đã lợi dụng uy tín, vị thế và sự phụ thuộc của Ocean Bank vào nguồn tiền của PVN để gây áp lực và chi phối lãnh đạo Ocean Bank phải chi tiền lãi ngoài, luật sư Tâm phát biểu tại tòa được báo chí trích đăng lại. Tình tiết mới này đang làm nóng lên những phỏng đoán rằng cuộc chiến chống tham ô tham nhũng do Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo đang ngày càng quyết liệt hơn. Một số luật sư và nhà quan sát đề nghị không nêu tên nói với VOA rằng họ không loại trừ khả năng nhà chức trách Việt Nam sẽ có hành động pháp lý đối với ông Đinh La Thăng. Ông Thăng đã bị kỷ luật phải ra khỏi Bộ Chính trị đầy quyền lực hồi tháng 5 năm nay, đồng thời cũng thôi chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định kỷ luật của Đảng Cộng sản nói khi còn nắm chức vụ lãnh đạo cao nhất ở PVN, ông Thăng đã mắc những khuyết điểm vi phạm rất nghiêm trọng. Ông Thăng cũng đã từng là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Theo thông tin từ phiên tòa xét xử vụ Ocean Bank, đến cuối năm 2014, ngân hàng này đã chi hơn 1.500 tỷ đồng ngoài hợp đồng cho hơn 50.000 cá nhân và gần 400 tổ chức gửi tiền tại ngân hàng. Chi tiết gây chấn động là trong 1.500 tỷ đó có hơn 246 tỷ chi riêng cho ông Nguyễn Xuân Sơn, khi đó là phó tổng giám đốc PVN, và bị ông này chiếm đoạt. Viện Kiểm sát nói các lãnh đạo của Ocean Bank đã mắc nhiều sai phạm trong công tác điều hành dẫn đến việc ngân hàng bị mắc những khoản nợ xấu rất lớn. Tính đến cuối tháng 3 năm 2014, nợ xấu đạt gần 15.000 tỷ đồng, ngoài ra là khoản lỗ hơn 10.000 tỷ đồng. Dường như để tránh nguy cơ ngân hàng phá sản gây tác động dây chuyền không lường trước được, nên đầu tháng 5 năm 2015, Ngân hàng Nhà nước đã mua lại Ocean Bank với giá 0 đồng. Ngoài ông Sơn và ông Thắm, 49 bị cáo khác đang đối mặt với các mức án từ 18 tháng tù treo cho đến 27 năm tù. Bà Nguyễn Minh Thu, một cựu chủ tịch hội đồng quản trị khác của Ocean Bank, có thể chịu hình phạt từ 24 đến 27 năm tù về tội cố ý làm trái và lạm dụng chức vụ quyền hạn. Từ những gì thu thập được qua vụ Ocean Bank, Công an Việt Nam hôm 13 tháng 9 tuyên bố họ mở rộng điều tra sang những sai phạm liên quan đến các quan chức của PVN. Báo chí Việt Nam dẫn thông tin của Bộ Công an cho hay, Bộ đã quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự xảy ra tại Liên doanh Dầu khí Việt Nga Vietsol Petro, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn và Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí. Công an nói tội danh chính trong các vụ này là lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Thông tin sơ bộ từ công an cho hay Ocean Bank đã chi trả lãi ngoài tổng cộng là 120 tỷ đồng cho 3 doanh nghiệp kể trên. Các nhà điều tra cho rằng việc nhận hoặc sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất đó là hành vi vi phạm pháp luật. Tình trạng tham ô tham nhũng ở Việt Nam đã bị một số tổ chức quốc tế đánh giá là nghiêm trọng. Chỉ số tham nhũng năm 2016 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế xếp hạng Việt Nam ở vị trí 113 trong số 176 nước. Tháng 3 năm nay, một khảo sát của Minh bạch Quốc tế cho thấy Việt Nam đứng thứ 2 về mức độ tham nhũng trong số 16 nước châu Á-Thái Bình Dương.
Một phái đoàn vận động cho nhân quyền Việt Nam sẽ tới châu Âu để cập nhật cho các cơ quan Liên Hợp Quốc về những tiến bộ cũng như vi phạm của chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền. Chiến dịch vận động nhân quyền quốc tế UPR, kiểm điểm định kỳ phổ quát do Voice phát động sẽ bắt đầu vào ngày sinh nhật của blogger đang bị cầm tù Nguyễn Hữu Vinh, tức anh Ba Sàm, vào ngày 15 tháng 9 và sẽ kéo dài gần một tháng. Một trong những người tham gia phái đoàn vận động, nhà hoạt động Đinh Thảo, sẽ phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 19 tháng 9 để thu hút thêm sự chú ý đối với các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Việt Nam. Nhà hoạt động trẻ tuổi từng bị bắt giam vì tham gia các cuộc biểu tình phản đối chính quyền Hà Nội đốn chặt cây xanh vào năm 2015, nói với VOA rằng cô sẽ lên án chính phủ Việt Nam đã không những không thực hiện những điều đã cam kết trong chiến dịch UPR năm 2014, mà thậm chí còn làm ngược lại so với những gì đã hứa.
Năm 2014 thì là chính phủ Việt Nam đã chấp nhận 182 các recommendations từ các nước, 182 khuyến nghị từ các nước, từ hơn 100 quốc gia khác nhau. Trong đó có những cái khuyến nghị đòi hỏi cái việc mà phải cải cách nhân quyền rất là mạnh mẽ, thế nhưng mà Việt Nam không những là không có thực hiện những điều đó mà còn gia tăng đàn áp, bắt bớ, bỏ tù những cái người bất đồng chính kiến.
Theo báo cáo của tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch, ít nhất 19 người, trong đó có blogger nổi danh Nguyễn Hữu Vinh, bị chính quyền Việt Nam kết án tù từ 20 tháng tới 9 năm vào năm 2016. Vì những hoạt động phản đối ôn hòa. Cũng theo Human Rights Watch, trong năm 2016, các blogger và những người hoạt động về nhân quyền thường nhận được những sự quấy rối và sách nhiễu từ chính quyền. Năm 2016 cũng là năm nhiều các cuộc biểu tình ôn hòa của người dân diễn ra phản đối Formosa gây nhiễm độc biển miền Trung. Theo nhà hoạt động này, sự đàn áp tăng cao gần đây của chính phủ Việt Nam sẽ là một thách thức cho giới hoạt động dân chủ trong nước. Tuy nhiên, cô nói sự đàn áp khốc liệt như vậy có thể làm cho lòng dân căm phẫn hơn và làm cho các nhà tranh đấu thêm quyết tâm hơn. Và những người đấu tranh trong nước sẽ không cảm thấy đơn độc, theo nhà hoạt động Đinh Thảo, bởi những chiến dịch vận động như cô đang tham gia sẽ thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế tới sự đàn áp của chính phủ Việt Nam đối với họ.
Những cái chính phủ mà họ có cái điều kiện nhân quyền tốt, ví dụ như châu Âu hoặc là Mỹ, Canada gì đấy, ví dụ đây là em nói chung ạ, thì họ là những cái chính phủ mà họ có cái điều kiện nhân quyền tốt và họ cũng có cái điều kiện tốt, và thông qua những cái điều đó thì khi mà quan hệ ngoại giao với Việt Nam thì họ có thể giúp mình nói đối thoại với chính phủ Việt Nam. Ví dụ như là châu Âu hay Úc hay Mỹ thì tất cả đều có những cái đối thoại nhân quyền với Việt Nam hàng năm.
Với sự giúp đỡ của nhiều tổ chức quốc tế liên quan, phái đoàn vận động của Voice gồm cả vợ của blogger Nguyễn Hữu Vinh, bà Lê Thị Minh Hà sẽ cung cấp các thông tin về tình hình nhân quyền tại Việt Nam một cách đầy đủ và chính xác. Ngoài các cơ quan của Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền có liên quan, những nhà hoạt động này dự kiến sẽ tới Đức, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Na Uy, Bỉ và Cộng hòa Séc trong chiến dịch vận động kéo dài tới mùng 10 tháng 10. Họ hy vọng sự vận động này sẽ khích lệ chính phủ Việt Nam tôn trọng và bảo vệ nhân quyền khi là một bên tham gia vào nhiều công ước nhân quyền của Liên Hợp Quốc.
Hai tàu cá huyện Lý Sơn với 12 ngư dân trên tàu đã bị mất liên lạc ở Hoàng Sa và hơn 4.700 tàu cá vẫn đang ở trong khu vực nguy hiểm khi siêu bão Doksuri, bão số 10, mạnh nhất dự kiến sẽ vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị trong vòng 24 giờ. Theo Dân Việt, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi chiều ngày 14 tháng 5 cho biết hai tàu cá QNG-96237TS của ông Mai Văn Lý và tàu cá QNG-96499TS của ông Hoàng Minh Trung đã bị mất thông tin liên lạc. Hai tàu này được xác định đang đánh cá ở ngư trường Hoàng Sa. Một tàu cá khác ở Quảng Ngãi đã bị sóng đánh chìm trong lúc đi tránh bão vào trưa ngày 14 tháng 9. Hai ngư dân trên tàu đã được một tàu cá khác cứu sống. Trong khi đó, tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Việt Nam cho biết hiện vẫn còn khoảng 4.700 tàu cá vẫn còn trong vùng nguy hiểm. Việt Nam cũng đã ra lệnh cấm tàu thuyền ra khơi kể từ 7 giờ sáng ngày 15 tháng 9. Đặc biệt, vùng biển Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã được yêu cầu cấm biển ngay lập tức. Tại các tỉnh, nhiều hoạt động phòng chống bão cũng đang diễn ra. Chiều ngày 14 tháng 5, tỉnh Nghệ An đã ra công văn cho phép hơn 700.000 học sinh nghỉ học để tránh bão. Tỉnh Hà Tĩnh dự kiến sẽ di rời 110.000 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm. Nhiều chuyến bay tới Huế, Đà Nẵng và các khu vực miền Trung khác cũng đã bị hủy bỏ từ ngày 14 tháng 9. Dự kiến cơn bão mạnh nhất này sẽ gây mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất ở một số khu vực miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, vào 4 giờ chiều ngày 14 tháng 5, vị trí tâm bão số 10 đang nằm ở vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình 180 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 15, biển động dữ dội. Trước đó, hôm 12 tháng 9, bão Doksuri tràn vào Philippines, giết chết ít nhất 4 người và làm 6 người khác mất tích. Dự kiến bão số 10 sẽ vào đến đất liền ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị vào khoảng chiều tối ngày 15 tháng 9 với cường độ cấp 11-12, giật cấp 15. Chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, thiên tai trong đó có bão lụt đã làm 116 người chết và mất tích, gây thiệt hại hơn 5.600 tỷ đồng, tương đương 250 triệu đô la Mỹ, theo Tổng cục Phòng chống thiên tai Việt Nam. Năm ngoái, lụt bão đã làm 264 người chết và gây thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng, tương đương 1,75 tỷ đô la Mỹ. Con số này cao gấp 5 lần so với năm 2015.
Tấn Triều Tiên hôm 14 tháng 9 đưa ra lời đe dọa rằng sẽ dùng vũ khí hạt nhân nhấn chìm Nhật Bản và biến Hoa Kỳ thành tro tàn và bóng tối vì đã ủng hộ nghị quyết và các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc về vụ thử nghiệm hạt nhân mới nhất của nước này. Theo Reuters, Ủy ban Hòa bình Châu Á-Thái Bình Dương là cơ quan giải quyết các mối quan hệ với người nước ngoài và cũng là cơ quan tuyên truyền của Triều Tiên kêu gọi giải tán Hội đồng Bảo an, mà Ủy ban này mô tả là công cụ của sự ác, gồm các quốc gia bị mua chuộc hành động theo lệnh của Hoa Kỳ. Ủy ban này nói trong một tuyên bố được KCNA, hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên, trích dẫn rằng bốn hòn đảo của quần đảo Nhật Bản nên bị nhấn chìm xuống biển bằng bom hạt nhân của Juche, hệ tư tưởng chủ thế. Nhật Bản không còn cần thiết để tồn tại gần chúng ta nữa. Juche là hệ tư tưởng của nhà cầm quyền Triều Tiên. Hệ tư tưởng này kết hợp giữa chủ nghĩa Marx và một hình thức cực đoan của chủ nghĩa dân tộc của nhà sáng lập quốc gia Kim Il-sung ông nội của đương kim lãnh tụ Kim Jong-un. Căng thẳng trong khu vực đã gia tăng rõ rệt kể từ khi Bắc Triều Tiên tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 vào ngày 3 tháng 9. Đây là vụ thử nghiệm hạt nhân mạnh nhất sau một loạt các vụ phóng thử tên lửa trước đó, bao gồm một vụ thử mà tên lửa bay ngang qua Nhật Bản. Hôm 11 tháng 9, Hội đồng Bảo an với 15 thành viên nhất trí thông qua nghị quyết do Hoa Kỳ soạn thảo và một loạt biện pháp trừng phạt mới cấm nhập khẩu hàng dệt may từ Triều Tiên. Đây là sản phẩm đứng thứ hai mang về nhiều thu nhập nhất cho nước này chỉ sau ngành than đá khoáng sản và cung cấp nhiên liệu. Với sự hậu thuẫn của Trung Quốc và Nga, Triều Tiên đã phản ứng trước động thái mới nhất của Hội đồng Bảo an bằng cách lặp đi lặp lại những lời đe dọa sẽ tiêu diệt Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuyên bố của KCNA còn nói hãy biến Hoa Kỳ thành tro bụi và bóng tối. Chúng ta hãy xả sự phẫn nộ bằng việc huy động tất cả các phương tiện trả đũa đã được chuẩn bị cho đến lúc này. Nhưng bất chấp đe dọa của Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố vẫn chống đối sự hiện diện của vũ khí hạt nhân trong nước ông, dù là bằng cách phát triển kho vũ khí riêng hay đưa về lại Hàn Quốc các vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ đã bị thu hồi vào đầu những năm 1990. Trong khi đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết họ dự định chu cấp 8 triệu đô la thông qua chương trình thực phẩm thế giới của Liên Hợp Quốc và UNICEF để giúp trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai ở miền Bắc. Động thái này đánh dấu sự trợ giúp nhân đạo đầu tiên của Seoul dành cho Triều Tiên kể từ lần thử hạt nhân thứ tư vào tháng 1 năm 2016. Bộ này cho biết sự trợ giúp này được dựa trên chính sách lâu dài của Hàn Quốc, tách trợ giúp nhân đạo khỏi các vấn đề chính trị.
Phát biểu hôm 14 tháng 9 trong chuyến đi thăm Ấn Độ nhằm tăng cường các quan hệ kinh tế và quốc phòng để cân bằng với một Trung Quốc đang trỗi dậy, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe kêu gọi thực thi nghiêm nghị quyết của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên và nói rằng thế giới cần tăng áp lực để buộc Bình Nhưỡng thay đổi chính sách. Ông Abe nói New Delhi sát cánh cùng Tokyo trong quyết tâm đáp trả cứng rắn đối với Bình Nhưỡng. Cùng với Thủ tướng Modi, tôi kêu gọi thế giới rằng chúng ta cần phải buộc Triều Tiên thay đổi chính sách thông qua việc thực hiện triệt để nghị quyết của Hội đồng Bảo an mà cộng đồng quốc tế mới thông qua, ông Abe nói. Thủ tướng Nhật cho biết Thủ tướng Modi và ông hoàn toàn đồng ý về điều này. Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên nhất trí thông qua nghị quyết do Hoa Kỳ soạn thảo và một loạt các lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên hôm thứ Hai ngày 11 tháng 9 nhằm đáp trả vụ thử tên lửa mới nhất và mạnh nhất của Bình Nhưỡng.
Thưa quý thính giả, trong bối cảnh các biện pháp chế tài mới liên tục được loan báo để đáp lại những hành động thách thức của Triều Tiên, các nhà phân tích nhận định rằng nếu được thi hành, chúng có thể gây phương hại đối với quốc gia cộng sản này. Nhưng ít người trông đợi các biện pháp này sẽ được cưỡng hành một cách quyết liệt khi mà Triều Tiên và các đối tác thương mại của họ là Nga và Trung Quốc đã né tránh các biện pháp chế tài từ nhiều năm nay. Thông tín viên Brian Padden của đài chúng tôi từ Seoul có bài tường trình sau đây.
Tránh né thực thi các lệnh cấm vận đối với Triều Tiên và một thị trường chợ đen phát triển mạnh tiếp tục làm giảm tác dụng của các biện pháp chế tài của quốc tế có mục đích làm Triều Tiên thất thu hàng tỷ đô la và thiếu thốn những thiết bị cần thiết cho chương trình hạt nhân của nước này. Đợt cấm vận mới nhất của Liên Hợp Quốc áp đặt lên Triều Tiên trong tuần này sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và những giới hạn áp dụng vào tháng 8. Sau nhiều vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, kể cả vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM, nếu được thực thi đúng mức, phải có tác dụng đáng kể. Tuy nhiên, ít người mong đợi các biện pháp trừng phạt này sẽ được thực thi một cách gắt gao vì chế độ Kim Jong-un trở nên khéo léo hơn trong việc né tránh trừng phạt. Và các đối tác thương mại của Triều Tiên, đặc biệt là Trung Quốc và Nga, đã toa dập để cho phép tiếp tục những giao dịch bất hợp pháp với Triều Tiên, dù về mặt bề ngoài vẫn chính thức ủng hộ các biện pháp chế tài. Phát biểu tại một buổi điều trần của Quốc hội Mỹ hôm 13 tháng 9, ông David Albright, chuyên gia phân tích vấn đề cấm phổ biến hạt nhân thuộc Viện Khoa học và An ninh Quốc tế nói.
Both countries have gotten away for far too long and have faced too few consequences.
Cả Nga và Trung Quốc trong một thời gian dài không phải lãnh chịu hậu quả nào đáng kể khi nhắm mắt làm ngơ, cho phép diễn ra những hoạt động giao thương tấp nập giữa công dân nước họ với dân Triều Tiên.
Có tin cho rằng để tránh né lệnh trừng phạt và không bị phát hiện, các tàu bị tình nghi vận chuyển than trái phép cho Triều Tiên đã tắt các thiết bị định vị vệ tinh GPS khi đi vào vùng biển Triều Tiên. Hoa Kỳ đã kiến nghị Liên Hợp Quốc chặn các tàu bị nghi ngờ chở hàng cấm, nhưng biện pháp này đã được gỡ bỏ để thuyết phục Trung Quốc và Nga ủng hộ lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc. Ông Anthony Ruggiero, cựu viên chức Bộ Tài chính Mỹ, hiện là một nhà phân tích thuộc Hội Đấu tranh Bảo vệ Dân chủ, mô tả cách mà Triều Tiên và Nga tìm cách che giấu một vụ mua bán dầu hỏa bất chính.
A U.S. bank would not process this transaction between sanctioned parties.
Một ngân hàng Mỹ sẽ không tiến hành các thủ tục liên quan tới những giao dịch giữa các bên bị trừng phạt. Để tránh bị kiểm soát, các công ty bình phong được thành lập ở Singapore để che giấu bản chất của vụ làm ăn này, cho phép chuyển đi gần 7 triệu đô la cho vụ trao đổi này.
Theo ông Bruce Klinger, cựu chuyên gia phân tích của CIA, hiện là nhà nghiên cứu cao cấp của quỹ Heritage, hệ thống thương mại của Triều Tiên bao gồm 5.000 công ty tập trung ở Trung Quốc, do một số cá nhân được tin cậy điều hành, ông Klinger nói.
Although the shell companies can be swiftly changed, the individuals responsible for establishing and managing.
Mặc dù các công ty vỏ bọc có thể được thay đổi nhanh chóng, nhưng các cá nhân chịu trách nhiệm thành lập và quản lý chúng vẫn là những người cũ, nhiều người đã làm như vậy trong rất nhiều năm.
Người Trung Quốc nói họ đang thi hành những biện pháp trừng phạt dọc biên giới, nhưng không công bố những lệnh giới hạn rõ rệt đối với các công ty và cũng không báo cáo cách thực thi những vụ thanh sát mọi hàng hóa được đưa sang biên giới Triều Tiên. Chính quyền của Tổng thống Trump cho biết sẽ xem xét các biện pháp trừng phạt phụ trội nếu các biện pháp chế tài của Liên Hợp Quốc không được thực thi đầy đủ.
Trước làn sóng chỉ trích của thế giới về vụ tàn sát người sắc tộc Rohingya ở Myanmar, khôi nguyên giải Nobel Aung San Suu Kyi, nhà lãnh đạo chính trị nổi bật nhất của Myanmar, đã hủy chuyến đi đến dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Văn phòng của bà Aung San Suu Kyi loan báo hủy chuyến đi hôm thứ Tư ngày 13 tháng 9, chưa đầy một tuần trước hội nghị hàng năm ở New York, quy tụ các nhà lãnh đạo đại diện cho 193 thành viên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Hãng tin AP dẫn lời văn phòng Tổng thống Myanmar cho biết bà Suu Kyi không đi New York dự họp để dành thời gian giải quyết các vấn đề an ninh trong nước. Quyết định của bà Suu Kyi được đưa ra giữa lúc các cuộc tấn công chết người do lực lượng an ninh Myanmar thực hiện đối với người Hồi giáo Rohingya bị đả kích dữ dội. Trong những tuần gần đây, hàng trăm người đã bị sát hại, kể cả trẻ em. Theo các giới chức và tin tức từ khu vực, gần 400.000 người đã bỏ chạy sang nước láng giềng Bangladesh. Các nhà lãnh đạo thế giới và các tổ chức nhân quyền góp giọng tố cáo các cuộc tấn công này như một cuộc thanh tẩy sắc tộc. Có người coi đây là một cuộc diệt chủng và đã gay gắt chỉ trích bà Aung San Suu Kyi về điều mà họ mô tả là sự thờ ơ của bà. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói với các phóng viên hôm thứ Tư 13 tháng 9 rằng tình hình người Rohingya vô cùng thảm khốc. Bà Suu Kyi không phải là tổng thống của Myanmar, chức vụ chính thức của bà là cố vấn quốc gia và ngoại trưởng, nhưng bà nắm thực quyền lãnh đạo quốc gia mặc dù bà không kiểm soát quân đội. Phát ngôn viên văn phòng tổng thống Jotay nói rằng vì tổng thống Myanmar Tin Jo đang phải nhập viện nên phó tổng thống thứ hai Henry Van Thieu sẽ dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kỳ này.
Một vụ hỏa hoạn xảy ra lúc sáng sớm tại một trường tôn giáo của tư nhân ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia đã giết chết 24 người hôm 14 tháng 9. Các nhân viên cứu hỏa nói ngọn lửa bùng phát tại trường Darul Klan Itan Fakir ở tầng trên cùng của tòa nhà ký túc xá nơi các học viên đang ngủ. Nạn nhân gồm 22 nam sinh từ 13 đến 17 tuổi và 2 giáo viên. Họ không thể chạy thoát vì lối vào duy nhất bị lửa chặn và các song sắt cửa sổ làm bằng kim loại. Các nhân chứng nói học sinh có kêu cứu khi ngọn lửa bùng phát. Nhân viên cứu hỏa cho rằng có phần chắc họ chết vì ngạt khói. 18 người khác đã được cứu thoát, trong đó có 6 người đang trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn vẫn đang được điều tra, nhưng các quan chức tin rằng nguyên nhân ban đầu có thể là do chập điện. Darul Quran Itifakia là một trong hàng trăm trường ở Malaysia được gọi là Tafiz, nơi các học sinh học Kinh Koran. Nhiều trường học thuộc dạng này không được chính phủ kiểm soát. Báo Star cho biết Sở Cứu Hỏa đã ghi nhận 211 vụ hỏa hoạn tại các trường Tafiz từ năm 2015 cho đến nay.
Nga hôm thứ Năm ngày 14 tháng 9 đã khởi động một cuộc tập trận quân sự kéo dài một tuần với đồng minh Belarus, khiến các nước láng giềng thuộc khối NATO và Hoa Kỳ đang lo lắng. Nhưng thực chất, cuộc tập trận này giải quyết một trong những mối lo sợ lớn của Moscow. Ngay sau khi Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận mang tên Japan, còn gọi là Phương Tây, đã bắt đầu, Bộ này thông báo rằng các đơn vị xe tăng đệ nhất của Nga đã được đặt trong tình trạng báo động và di chuyển vào Belarus để tập trận. Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết lệnh cảnh báo cũng áp dụng cho các đơn vị không quân đóng tại Nga và các đơn vị này đã sẵn sàng tham gia cuộc tập trận. Tuyên bố của Nga hôm thứ Năm 14 tháng 9 đưa ra cùng với lời trấn an mà Moscow lặp đi lặp lại trong nhiều tuần qua rằng cuộc tập trận hiện tại chỉ hoàn toàn có tính chất tự vệ và không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào khác. Kịch bản của Nga cho cuộc tập trận này là một cuộc xâm nhập Belarus của thành phần ly khai do ba nước có tên tưởng tượng là Vyshnoria, Lubenia và Vebasria thực hiện, mà các nhà quan sát NATO và các nước khác nhận ra ba quốc gia này là Ba Lan, Lithuania và Latvia. Các thành viên trong Liên minh NATO càng thêm lo ngại vì có khác biệt lớn giữa các số liệu chính thức về số lượng binh sĩ tham gia cuộc tập trận do Nga đưa ra, 12.700 binh sĩ và 680 trang thiết bị quân sự bao gồm 138 xe tăng, với con số do các nước phương Tây ước lượng dựa trên việc điều binh trên thực tế khoảng từ 70.000 đến hơn 100.000 binh sĩ tham gia. Các cuộc tập trận Japan trước đây được thực hiện vào năm 2009 và 2013, phô trương một quân đội mà Tổng thống Putin đã chuyển hóa thành một lực lượng quân sự hữu hiệu mà đã được triển khai tới Syria và Ukraine trong những năm gần đây. Các quan chức quân sự phương Tây bày tỏ mối quan ngại rằng cuộc tập trận Zapa 2017 của Nga sẽ được tận dụng như một con ngựa thành Troy, cho phép Moscow để lại một số binh sĩ và trang thiết bị sau khi triển khai cuộc tập trận. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng ông khá gần với một thỏa thuận với các nhà lãnh đạo quốc hội về vấn đề những người nhập cư không có giấy tờ đã đến Hoa Kỳ khi còn nhỏ và rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm vấn đề an ninh biên giới. Ông Trump đưa ra lời bình luận này hôm thứ Năm ngày 14 tháng 9, ngay sau khi ông viết trên Twitter rằng ông chưa đạt được một thỏa thuận với các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ ở Thượng viện về chương trình hành động trì hoãn đối với người nhập cư lúc còn nhỏ, gọi tắt là DACA, mà chính quyền của ông đã bãi bỏ vào tuần trước. Ông Trump nói với các phóng viên, chúng tôi đang bàn một kế hoạch quản lý biên giới và một kế hoạch cho DACA. Người ta đang muốn biết điều gì đang xảy ra. Chúng ta có 800.000 thanh niên được đưa vào Mỹ mà lỗi không phải ở họ. Do đó chúng tôi đang thảo kế hoạch này. Chúng ta sẽ chờ xem kế hoạch này hoạt động ra sao, nhưng chúng ta sẽ phải liên kết vấn đề an ninh biên giới với kế hoạch này. Vì vậy, chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho hay sau cuộc gặp với ông Trump tối thứ Tư rằng họ đã đồng ý nhanh chóng áp dụng những biện pháp bảo vệ cho 800.000 người đã đăng ký trong chương trình DACA, một chương trình do cựu Tổng thống Obama thiết lập để bảo vệ những người nhập cư này không bị trục xuất. Sáng thứ Năm, hai nhà lập pháp này đưa ra một tuyên bố chung nói rằng những bình luận của ông Trump về vấn đề này nhất quán với thỏa thuận đã đạt được tối qua và nhấn mạnh rằng chưa đạt được một thỏa thuận cuối cùng nào. Chúng tôi đồng ý rằng Tổng thống sẽ ủng hộ việc đưa chương trình DACA thành luật và khuyến khích Hạ viện và Thượng viện hành động. Tuyên bố nói, những gì còn lại cần phải thương lượng là các chi tiết về an ninh biên giới, với mục đích chung là chung quyết tất cả các chi tiết sớm nhất có thể. Trong phát biểu của mình, ông Trump nói, tối qua chúng tôi đã gặp ông Schumer và bà Pelosi và cả một nhóm nghị sĩ và tôi nghĩ chúng tôi khá gần một thỏa thuận, nhưng chúng tôi phải có kế hoạch về an ninh biên giới. Ông Trump cũng nói rằng, ông tin cả hai nhà lãnh đạo quốc hội thuộc Đảng Cộng Hòa, lãnh đạo đa số Thượng viện Thượng nghị sĩ Mitch McConnell và Chủ tịch Hạ viện Dân biểu Paul Ryan có quan điểm về một thỏa thuận liên quan đến DACA và an ninh biên giới. Trước đây, khi hủy bỏ chương trình DACA, ông Trump cho Quốc hội 6 tháng để đưa ra một giải pháp lâu dài.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 14 tháng 9 đến bang Florida thăm hỏi một số nạn nhân bị ảnh hưởng bởi cơn bão Irma. Tháp tùng ông Trump có Phó Tổng thống Mike Pence. Nơi dừng chân đầu tiên của ông Trump là thành phố Fort Myers. Sau đó, ông sẽ đến thăm thành phố Naples. Đây là những khu vực nơi tâm bão Irma quét qua. Ông Trump trước đó đã tuyên bố Florida là một khu vực thảm họa, bước đầu tiên để giúp giải ngân các quỹ cứu trợ của liên bang. Ưu tiên hàng đầu là khôi phục mạng lưới điện cho 7 triệu cư dân trên khắp tiểu bang. Nhiều nơi vẫn chưa có điện và các công ty điện lực cho biết có thể phải mất hơn một tuần để khôi phục hoàn toàn hệ thống.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam, tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.